Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Order Without Design: How Markets Shape Cities là sách phi hư cấu về kinh tế đô thị và thực hành quy hoạch do Alain Berthold viết, xuất bản bởi MIT Press. Từ kinh nghiệm nhiều thập kỷ làm việc tại nhiều thành phố trên thế giới, Berthold phản biện cách nhìn coi thành phố như một vật thể có thể sắp đặt bằng bản vẽ, chỉ tiêu và các mục tiêu định tính. Ông đề xuất nhìn thành phố trước hết như một thị trường lao động lớn, nơi hộ gia đình, doanh nghiệp và nhà phát triển liên tục đưa ra lựa chọn về vị trí dựa trên giá đất, chi phí đi lại, thu nhập, khả năng tiếp cận việc làm và chất lượng hạ tầng. Mục đích của sách không phải phủ nhận quy hoạch hay vai trò nhà nước. Thay vào đó, tác giả muốn quy hoạch vận hành bằng các dữ liệu, phép đo và đánh giá chi phí lợi ích rõ ràng hơn. Cuốn sách khảo sát quan hệ giữa thị trường đất đai, mật độ, giao thông, nhà ở và năng suất, đồng thời cảnh báo về các quy định sử dụng đất có thể làm giảm cơ hội của cư dân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thành phố được hiểu trước hết như một thị trường lao động. Luận điểm nền tảng của Berthold là thành phố không chỉ là tập hợp công trình, khu phố hay không gian công cộng, mà trước hết là một thị trường lao động. Giá trị kinh tế đặc biệt của đô thị nằm ở việc kết nối nhiều người lao động với nhiều công việc và kết nối doanh nghiệp với các kỹ năng khác nhau. Quy mô thị trường này càng hữu ích khi cư dân có thể tiếp cận phạm vi việc làm rộng hơn trong thời gian và chi phí đi lại chấp nhận được. Vì vậy, một chính sách tưởng như thuần túy không gian như giới hạn chiều cao, xác định vị trí phát triển hay đầu tư tuyến đường, thực chất đều tác động đến năng lực, ghép nối việc làm. Cách tiếp cận này thay đổi tiêu chí đánh giá quy hoạch. Thay vì chỉ hỏi một khu vực có đẹp, đồng bộ hay phù hợp với một hình dung có sẵn không, cần hỏi nó có mở rộng hay thu hẹp lựa chọn của người lao động và doanh nghiệp không. Berthold không xem mật độ cao là mục tiêu tự thân. Mật độ chỉ có ý nghĩa khi nó xuất hiện cùng khả năng di chuyển, sự tiếp cận việc làm và nguồn cung nhà ở phù hợp. Theo logic đó, hạ tầng giao thông hiệu quả không đơn giản là tiện ích kỹ thuật. Nó là điều kiện để thị trường lao động đô thị hoạt động ở quy mô lớn hơn, qua đó hỗ trợ năng suất và thu nhập. Thứ hai, giá đất và mật độ là các tín hiệu cho cách đô thị tự tổ chức. Berthold tập trung vào sự phân bố theo không gian của giá đất và mật độ, bởi đây là những dấu hiệu quan sát được về các lựa chọn kinh tế đang định hình thành phố. Đất ở vị trí tiếp cận tốt việc làm, dịch vụ và mạng lưới giao thông thường có giá cao hơn. Giá cao tạo áp lực sử dụng đất tiết kiệm hơn, thường dẫn tới mật độ xây dựng hoặc mật độ cư trú lớn hơn nếu quy định cho phép. Trình tự này quan trọng vì nó đảo ngược thói quen quy hoạch áp đặt mật độ như một hình ảnh mong muốn. Theo tác giả, trước khi quy định một mức mật độ, cần hiểu nhu cầu thực, giá trị vị trí và khả năng hạ tầng phục vụ khu vực đó. Khi quy hoạch ép mật độ thấp ở nơi đất có giá trị tiếp cận cao, thành phố có thể đẩy nhà ở và hoạt động kinh tế ra xa hơn. Hệ quả là diện tích phát triển mở rộng, quãng đường đi lại tăng và đất trở nên đắt hơn đối với nhiều nhóm dân cư. Ngược lại, việc cho phép thị trường phản ứng không có nghĩa là bỏ mặc mọi kết quả. Nhà nước vẫn cần cung cấp hạ tầng, thông tin, quy tắc sở hữu và xử lý các tác động ngoại lai. Điểm Berthold nhấn mạnh là giá cả và mật độ chứa thông tin phân tán mà nhà quy hoạch khó thay thế chỉ bằng sơ đồ sử dụng đất. Phớt lờ các tín hiệu ấy khiến chính sách dễ tạo ra khan hiếm nhân tạo. Thứ ba, di chuyển và khả năng chi trả quyết định phúc lợi đô thị. Cuốn sách đặt khả năng di chuyển và khả năng chi trả ở vị trí trung tâm. Vì chi phí sống trong đô thị không thể tách giá thuê hoặc giá mua nhà khỏi chi phí thời gian và tiền bạc để đi lại. Một căn nhà rẻ ở xa trung tâm việc làm có thể không thực sự rẻ nếu người ở phải đánh đổi bằng hành trình dài, chi phí vận tải lớn và ít lựa chọn nghề nghiệp. Tương tự, một mạng lưới giao thông được đầu tư mà không cải thiện đáng kể, khả năng tiếp cận việc làm cũng khó tạo ra lợi ích đô thị tương xứng. Berthold vì thế khuyến khích đánh giá hạ tầng theo tác động đến phạm vi cơ hội mà cư dân có thể đến được, thay vì chỉ theo hình thức dự án hoặc số km xây mới. Lập luận này cũng giải thích vì sao nguồn cung nhà ở có ý nghĩa xã hội rộng hơn lĩnh vực bất động sản. Nếu quy định làm hạn chế khả năng xây thêm nhà tại các vị trí có tiếp cận tốt, giá nhà tăng sẽ buộc một bộ phận cư dân chuyển xa hoặc chấp nhận điều kiện ở kém hơn. Gánh nặng thường rơi mạnh vào người có thu nhập thấp và người mới đến thành phố. Dù sách nghiêng về cơ chế thị trường, trọng tâm của nó không chỉ là hiệu quả trừu tượng. Tác giả liên kết hiệu quả với lựa chọn thực tế của cư dân gồm nơi ở, nơi làm việc, thời gian di chuyển và mức chi tiêu cần thiết để duy trì cuộc sống đô thị. Thứ tư, quy hoạch nên xử lý tác động ngoại lai thay vì tái thiết kế toàn bộ thành phố. Berthold phê phán xu hướng dùng quy định sử dụng đất để tái thiết kế thành phố theo một mô hình không gian lý tưởng. ông cho rằng các quy định về kích thước lô đất, chiều cao công trình, mật độ hay chức năng sử dụng có thể tạo hệ quả lớn về giá nhà, vị trí việc làm và hiệu quả giao thông, nhưng thường được ban hành bằng ngôn ngữ định tính, khó kiểm chứng. Những mục tiêu như đáng sống, bền vững hay công bằng có thể quan trọng, song không tự động cho biết một quy định cụ thể tạo ra lợi ích nào, chi phí nào và ai phải gánh chi phí đó. Thay vì kiểm soát mọi kết quả không gian, vai trò mạnh hơn của quy hoạch là nhận diện và giảm các tác động ngoại lai rõ ràng. Ví dụ, hạ tầng công cộng, an toàn, ô nhiễm hoặc những ảnh hưởng trực tiếp giữa các khu đất đòi hỏi hành động tập thể mà giao dịch tư nhân không tự giải quyết đầy đủ. Tuy nhiên, can thiệp cần đi kèm đánh giá định lượng về phương án thay thế và hậu quả ngoài dự kiến. Kinh nghiệm về các thành phố thiếu thị trường đất đai hoặc lao động được tác giả dùng để chỉ ra rằng kiểm soát tập trung có thể tạo lãng phí và phân bổ sai nguồn lực. Đây không phải lời kêu gọi xóa bỏ quy hoạch. Nó là yêu cầu đặt giới hạn cho tham vọng, thiết kế, để quy tắc công cộng bảo vệ lợi ích chung mà không triệt tiêu quá mức sự thích nghi của hộ gia đình và doanh nghiệp. Cuối cùng, kết hợp nhà quy hoạch với nhà kế tế để tăng trách nhiệm giải trình. Đề xuất thực hành quan trọng của Berthold là đưa năng lực kinh tế học đô thị vào quy trình quy hoạch hàng ngày. Ông không đối lập kỹ năng thiết kế, kiến thức địa phương hay kinh nghiệm cấp phép với phân tích kinh tế. Vấn đề là các quyết định quy hoạch thường tác động lâu dài đến giá đất, nguồn cung nhà ở, thời gian đi lại và ngân sách hạ tầng, nên không thể chỉ được biện minh bằng ý định tốt hoặc chất lượng hình thức. Một nhóm gồm nhà quy hoạch và nhà kinh tế có thể làm rõ câu hỏi thiết yếu trước khi ban hành quy định hay chọn dự án. Chi phí toàn xã hội là bao nhiêu? Lợi ích có thể đo lường là gì? Có giải pháp ít tốn kém hơn không? Tác động sẽ phân bổ thế nào giữa chủ đất, người thuê, người đi làm và người nộp thuế? Cách làm này cũng tạo cơ chế trách nhiệm giải trình, vì mục tiêu phải được gắn với chỉ báo quan sát được. Berthold đặc biệt quan tâm đến khoảng cách giữa kho tri thức kinh tế học về chi phí và lợi ích của quy định đất đai với công việc vận hành cụ thể của cơ quan quy hoạch. Sách cố gắng thu hẹp khoảng cách đó bằng đồ thị, mô hình đơn giản và so sánh quốc tế. Cách trình bày đôi khi có thể khá kỹ thuật, nhưng dụng ý rất thực tế. Quy hoạch tốt hơn cần biết tính toán các đánh đổi, chứ không chỉ bổ sung thêm mục tiêu vào văn bản chính sách. Kết luận, order without design phù hợp với nhà quy hoạch, kiến trúc sư, chuyên gia giao thông, nhà phát triển nhà ở, nhà quản lý đô thị và sinh viên muốn hiểu các hệ quả kinh tế của quyết định không gian. Người đọc không chuyên nhưng quan tâm đến giá nhà, tắc nghẽn giao thông, mở rộng đô thị và chính sách đất đai cũng có thể nhận được một khung tư duy hữu ích. Lợi ích thực tế của sách là giúp chuyển các tranh luận dễ cảm tính về mật độ, chiều cao, quy hoạch khu vực hay đầu tư giao thông thành những câu hỏi cụ thể về khả năng tiếp cận, nguồn cung chi phí và cơ hội việc làm. Về mặt trí tuệ, cuốn sách nhắc rằng hình dạng thành phố là kết quả của vô số quyết định phân tán, không phải chỉ là sản phẩm của một bản quy hoạch tổng thể. Điểm làm sách nổi bật trong dòng sách về đô thị là vị thế lai giữa người làm quy hoạch thực địa và người sử dụng công cụ kinh tế học đô thị. Berthold không viết một tuyên ngôn kiến trúc, cũng không chỉ trình bày mô hình kinh tế tách rời địa điểm. Ông dùng kinh nghiệm quốc tế để lập luận rằng hạ tầng và quy tắc công cộng phải làm việc cùng thị trường. Cách tiếp cận này có giới hạn, đặc biệt khi các câu hỏi quyền lực, chính trị và công bằng cần được phân tích sâu hơn. Dù vậy, cuốn sách vẫn khác biệt vì buộc người đọc đối diện trực tiếp với các đánh đổi đo lường được. Thay vì xem các mục tiêu quy hoạch tích cực về mặt ngôn từ là đủ cho một chính sách tốt. Nếu bạn muốn ủng hộ Alan Berthold, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!